Ngày 25 tháng 5, Thánh Beda Khả Kính, Thánh Gregorio thứ 7 và Thánh Maria Maddalena Pazzi. Thánh Beda Khả Kính. Vị linh mục người Anh này nổi danh là một vị thánh, một linh mục, một đan sĩ, một thầy dạy và một nhà viết sử. Thánh nhân được sinh tại Anh Quốc vào năm 673. Song thân Beda gửi ngài tới đan viện Benedicto ở miền ấy để học hành. Beda rất yêu thích đời sống của các đan sĩ đến nỗi khi lớn lên thánh nhân đã đi tu làm đan sĩ. Beda đã lưu lại đan viện ấy trọn cả cuộc đời của ngài. Thánh Beda rất yêu mến Kinh Thánh. Ngài nói rằng việc nghiên cứu Kinh Thánh đối với ngài quả thật là một niềm thích thú. Beda thích giảng dạy và ghi chép Kinh Thánh. Khi về già, bệnh tật đã bắt Beda phải ở yên trên giường. Vì thế, các học trò của Beda phải đến học bên giường của ngài. Thánh Beda tiếp tục dạy học và làm công việc chuyển dịch bộ phúc âm của Thánh Gioan sang tiếng Anh, vì nhiều người không thể đọc được tiếng Latin. Thánh nhân chỉ muốn họ có thể đọc được lời Chúa bằng chính ngôn ngữ riêng của họ. Khi yếu bệnh hơn, Thánh Beda nhận thấy mình sắp về với Thiên Chúa. Các đan sĩ thương nhớ Beda nhiều lắm. Ngài vẫn tiếp tục kiên trì làm việc ngay cả khi bệnh tình trở nên nguy kịch. Sau cùng, cậu bé giúp ghi chép nói với ngài, "Thưa cha, chỉ còn một câu nữa chưa được chép lại mà thôi." Vị Thánh trả lời, "Hãy viết mau đi." Và khi cậu bé nói, "Đã hoàn tất rồi thưa cha." Thánh nhân liền trả lời, "Tốt lắm, được rồi, đã hoàn tất. Bây giờ hãy nâng đầu cha lên. Cha muốn được ngồi nhìn về chỗ mà cha thường hay cầu nguyện. Cha muốn réo gọi cha trên trời của cha." Sau đó ít lâu, Thánh Beda qua đời. Hôm ấy là ngày 25 tháng 5 năm 735. Cuốn sách nổi tiếng nhất của Thánh Beda có nhan đề Lịch sử giáo hội của dân tộc Anh, là nguồn tài liệu cung cấp thông tin duy nhất về nhiều vấn đề lịch sử của Anh Quốc thời sơ khai. Người ta gọi Beda bằng danh xưng kính trọng Đấng Khả Kính. Ngài cũng được giáo hội tôn nhận là Tiến sĩ Hội Thánh. Thưa anh chị em và các bạn, nếu Đấng Khả Kính Beda còn sống, bạn thử nghĩ coi, ngài sẽ dùng bao nhiêu thời giờ mỗi ngày để xem TV? Hằng ngày bạn dùng mấy tiếng đồng hồ để xem TV? bạn sẽ phải điều chỉnh những gì để dùng thời giờ cho những việc quan trọng như học hành, tham khảo sách vở để tăng thêm kiến thức, phụ giúp công việc gia đình, vân vân. Nhất là bạn dùng bao nhiêu thời giờ để lần chuỗi lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để thực hành lòng thương xót Chúa và để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Bạn hãy trả lời trước mặt Chúa đi.
Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ ly danh vọng phù hoa, bỏ ly cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Thánh Gregorio thứ bảy Giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Gregorio thứ bảy là một trong các giáo hoàng thời danh nhất trong giáo hội Công giáo. Khi ấy trong giáo hội có nhiều sa sút và lộn xộn. Giáo sĩ, giáo dân mất lòng đạo đức. Các vua chúa lạm quyền, buôn bán chức thánh. Ai đem tiền nhiều thì được làm giám mục. Cho nên nhiều người có chức thánh mà không có đạo đức, không đủ khả năng lãnh đạo dân chúa. Họ chỉ có tiền mà thôi. Thánh Gregorio hay là Hildebrand theo tên rửa tội, sinh khoảng 1028 tại Suano ở Toscana, nước Ý. Gia đình ngài không thuộc dòng tộc quý phái và có gốc Do Thái. Thấy con thông minh lại hiếu học, thân phụ thánh nhân gửi ngài tới thụ huấn với người chú là tu viện trưởng Đức Bà Maria ở Avantan. Hildebrand đã trở thành một tu sĩ dòng Benedicto. Tuy nhiên, khả năng đặc biệt của ngài đã sớm kéo ngài ra khỏi hàng rào tu viện để phục vụ tại giáo triều. Khi đắc cử giáo hoàng, trên đường về nhận chức, Đức Leo thứ 9 ghé qua Cluny và dẫn theo thầy dòng trẻ tuổi Hildebrand để làm cố vấn cho mình. Đức Giáo hoàng đã trao cho ngài điều khiển tu viện Thánh Phaolô và đặt làm hồng y. Đức Giáo hoàng Leo thứ 9 là vị tiên khởi trong cuộc cải cách Gregorio, là khuôn mặt sáng giá nhất trong cuộc cải cách này. Nhưng chính Đức Leo là người khởi xướng. Kể từ việc đề cử của Đức Leo thứ 9, Hildebrand đã có ảnh hưởng lớn lao trong nhiều triều đại liên tiếp. Khi được cử làm đặc sứ tại Pháp, Đức Hồng Y Hildebrand đã chống lại nhiều tập tục xấu. Trong hội đồng họp ở Tours, ngài đã buộc Préranger từ bỏ những lập lạc của mình. Thế là chính ngài đã giữ phần quyết định trong cuộc tranh luận về bí tích thánh thể giữa Lanfranc và Préranger. Ngài đã ủng hộ giáo thuyết về sự biến thể của Lanfranc, nhưng cũng giảm bớt sức đối kháng để trình bày cách mầu nhiệm hơn. Dưới ảnh hưởng của Đức Hồng Y Hildebrand, chức giáo hoàng ngày càng tách biệt với hoàng đế hơn. Một liên minh hình thành với nhiều nhà cai trị ở miền nam nước Ý, chống lại các hoàng đế nhà Hohenstaufen. Đức Giáo hoàng nâng đỡ phong trào quần chúng chống lại hoàng đế ở Milano. Nhưng tâm điểm đường lối chính trị của tòa thánh được diễn tả trong việc chọn lựa Đức Giáo hoàng dành riêng cho Hồng Y đoàn. Nói cách khác, ảnh hưởng của hoàng đế bị rút lại, nếu không nói là bị hủy bỏ. Năm 1073, dưới ảnh hưởng đã trở nên lớn mạnh. Đức Hồng Y Hildebrand đắc cử giáo hoàng với hiệu là Gregorio thứ bảy. Để cứu vãn giáo hội khỏi mọi ảnh hưởng thế quyền, Ngài công bố bản 27 sắc chỉ gọi là những quyết định giáo hoàng, như những khỏa lệ nói lên sự phục tùng thế quyền đối với thần quyền. Tình hình giáo hội lúc này thật đáng buồn với nhiều thảm trạng đang diễn ra. Đích thân giáo hoàng thấy rõ những điều đó. Sống khắc khổ như một thầy dòng, Ngài đã sáng ngời như mặt trời chiếu rãi vào ngôi nhà giáo hội. Đầy uy quyền trong lời nói và việc làm, Ngài đã nỗ lực tái lập kỷ lục truyền bá đức tin, diệt trừ các lỗi lầm. Nhất là Ngài chống lại Hoàng đế Henry thứ tư nước Đức. Ông này ham mê khoái lạc và tham lam, đã dám bán quyền giám mục và các chức vụ trong giáo hội cho những người bất xứng, gọi là buôn thần bán thánh. Năm 1075, Đức Gregory thứ bảy đã tuyên bố phạt mọi người ở bất cứ địa vị nào dám dùng tiền để mua bán chức thánh. Với tình phụ tử, Ngài cảnh cáo Hoàng đế Henry thứ tư và các lạm quyền của ông. Tức giận, ông bắt cóc Đức Giáo Hoàng đang khi Ngài làm lễ và giam vào trong ngục. Nhưng rồi, dưới áp lực của dân Roma, ông phải thả Đức Giáo Hoàng ra. Đức Giáo Hoàng đã tha thứ cho ông. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngoan cố. Năm 1076, ông triệu tập một số giám mục rồi đặt Ribert de Ravenna làm giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng Gregory thứ bảy liền ra vạ tuyệt thông Hoàng đế Henry thứ tư. Hối hận và sợ các quan bất phục, Henry thứ tư lo giữ ngôi bằng cách đến Canossa để làm việc đền tội. Ngày 28 tháng 1 năm 1077, Đức Giáo Hoàng giải vạ cho ông. Một thời gian sau, Henry thứ tư lại trở mặt. Ông đặt một vị phản giáo hoàng là Clement thứ ba tại Roma, và ông đem quân sang Roma để bắt Đức Giáo Hoàng. Nhưng Đức Gregorio đã kịp thời rút lui về Solecna và qua đời tại đây năm 1085. Trước khi qua đời, Ngài đã nói: "Ta yêu mến điều công chính và chê ghét sự gian tà nên mới phải chết ở chốn lưu đày này." Người ta đã nói tới cuộc cải cách thời Gregorio, phải nhận định rằng ý tưởng của Ngài rất cao thượng. Ngài quan niệm hàng giáo sĩ được đặt ra ngoài mọi người khác bởi phép truyền chức thánh, làm thành một cộng đoàn siêu nhiên ấn định bởi quyền ban bí tích và được cai quản bởi đấng kế vị thánh Phêrô. Họ phải sống xứng đáng với phận vụ thiêng liêng. Ngài nhiệt thành ủng hộ luật độc thân của giáo sĩ và chống lại mọi thứ buôn thần bán thánh trong giáo hội. Ngài cũng nỗ lực diệt trừ mọi can thiệp vào việc chọn giám mục, nhất là sự can thiệp của Hoàng đế. Dù không thành công trong việc này, nhưng chắc chắn đã làm thay đổi thái độ của mọi người đối với giáo hội. Sau khi đã từ trần, lý tưởng canh tân giáo hội của Ngài mới rõ rệt hơn, sắc bén hơn và tiến gần tới hiện thực hơn. Ngài được phong thánh do Đức Phaolô thứ năm năm 1606, mặc dù có sự chống đối của chính phủ Áo và Pháp.
kiếm những người công chính mà đến để đưa về người tội lỗi đam mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vỗ về ủi an và lại còn tặng ban con một làm hy lễ để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái tình Ngài cao vút thẳm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đẩy hồn con hết bận nhớ, xin thương tình cứu chữa đẩy hồn con.
Thánh Maria Maddalena Pazzi. Caterina Pazzi sinh tại Florencia, nước Ý vào năm 1566. Thánh nữ là cô gái duy nhất của một gia đình rất giàu có. Khi lên 14 tuổi, Caterina Pazzi đến học nội trú tại một trường dòng. Ở đó, thánh nữ đã hấp thụ lòng mộ mến đời sống tu trì. Nhưng khoảng một năm sau, Caterina Pazzi được thân phụ đưa về nhà. Ông bắt đầu nghĩ đến việc chọn cho Caterina một người chồng giàu sang. Tuy nhiên, Caterina Pazzi chuẩn bị tâm hồn để trở nên một nữ tu. Caterina Pazzi làm cho cha mẹ ngài hoàng hồn bằng cách nói rằng mình đã tuyên khấn giữ đức trinh khiết. Họ không thể tin nổi điều này. Sau cùng, song thân cũng đành chấp nhận để cho Caterina Pazzi vào dòng tu cát minh. Tuy vậy, chỉ 15 ngày sau họ lại đến bắt Caterina Pazzi về nhà. Họ hy vọng rằng lần này sẽ làm cho Caterina Pazzi thay đổi ý định. Nhưng sau 3 tháng cố gắng, song thân của Caterina Pazzi đã phải nhượng bộ. Họ đành phải chúc lành và để cho Caterina Pazzi đi luôn. Đó là năm 1582. Năm Thánh nữ Teresa Avila qua đời tại Tây Ban Nha. Khi là tập sinh, Caterina Pazzi lấy tên là Maria Maddalena. Sức khỏe của Maria Maddalena rất kém. Mẹ bề trên sợ Maria Maddalena có thể qua đời, nên đã cho phép ngài được tuyên khấn các lời khấn dòng trước hạn định. Khi thấy Maria Maddalena đau khổ dữ dội, một trong các nữ tu hỏi ngài sao có thể chịu được nỗi đau mà chẳng ca thán lời nào vậy. Maria Maddalena liền trả lời: hãy coi tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đã khổ sầu vì phần lỗi chúng ta. Chính tình yêu này hiểu biết sự yếu đuối của em và ban cho em sức mạnh. Thánh nữ Maria Maddalena đã phải chịu nhiều đau khổ, đặc biệt suốt cả cuộc đời. Thánh nữ cũng bị cám dỗ rất mạnh về tội nghịch đức trinh khiết và tính ham ăn. Nhưng Thánh nữ Maria Maddalena đã chiến thắng mọi sự nhờ kết hợp tình yêu mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và với Đức Maria. Thánh nữ chỉ quen dùng chút ít bánh mì và nước lã. Thánh nữ cũng làm những việc hy sinh quên mình khác nữa. Tuy nhiên, tình yêu của Maria Maddalena dành cho Chúa Giêsu quá nồng nàn và mãnh liệt đến nỗi mà ngài nói: đấng yêu mến đã không được các thụ tạo của mình nhận biết và yêu mến. Chìm ngập trong nước mắt, thánh nữ đã cầu nguyện và dâng những đau khổ suốt cuộc đời của ngài cho các tội nhân và cho những người vô đạo. Lần kia Maria Magdalene nói: "Ôi Chúa Giêsu của con, nếu con có một giọng nói lớn và vang đủ để cho mọi người trên khắp thế giới này nghe được, thì con sẽ hô to để mọi người nhận biết và yêu mến Chúa." Thánh nữ Maria Magdalena Pazzi về trời ngày 25 tháng 5 năm 1607, lúc được 41 tuổi. Đến năm 1669, Maria Magdalena Pazzi được Đức Thánh Cha Clemente thứ 9 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, khi nghe qua sự tích các thánh, hạnh các thánh, có anh bạn nói thánh nào cũng chết trẻ, ít có thánh nào chết già. Bạn kia trả lời: "Khổ quá mà sao sống lâu được, thánh nào cũng toàn là đau khổ, sao sống lâu được?" Mà quả thật là như vậy, thưa anh chị em, có vị thánh nào mà không đau khổ? Như là thánh nữ Maria Magdalena Pazzi, suốt cuộc đời đầy những đau khổ. Đau khổ từ bên trong chính bản thân mình, vì những cám dỗ về đức khiết tịnh, về cám dỗ về ăn uống, cám dỗ. Đau khổ về bên ngoài, do những người khác gây ra cho mình. Và cái đau khổ ấy nó có giá trị là nhờ Maria Magdalena Pazzi đã dâng những đau khổ ấy để cầu cho các tội nhân và những người vô đạo. Và đó là điều mà Chúa Giêsu cũng mong muốn nơi thánh nữ Faustina và chúng ta ngày hôm nay, những tông đồ của lòng thương xót Chúa. Những đau khổ có giá trị vô cùng, vì đau khổ làm cho ta nên giống Chúa, đau khổ làm cho ta siết chặt vào với Chúa hơn, và đau khổ làm cho chúng ta thấy con đường mình đi, con đường lòng Chúa thương xót là con đường đúng, không phải con đường trải hoa, không phải con đường được đầy đủ, con đường sung sướng. Đừng ai nghĩ rằng đi làm đường, làm lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa là được mọi sự. Có anh bạn ở bên Mỹ nói với một cô ngoại đạo ở bên Mỹ luôn là đi làm lòng thương xót Chúa làm cho anh phải sạt nghiệp, làm cho anh phải đau khổ vì vợ nghi ngờ, mọi người nghi ngờ, mọi người cho là khùng là mắt. Người ta làm có tiền, người ta làm sửa xe hơi để kiếm tiền, còn anh thì làm vừa đủ sống, còn dành thời giờ tiền bạc để đi loan truyền lòng thương xót Chúa, bỏ ra thời giờ công sức và tiền bạc. Rồi rủ cái cô ghê là thôi đi theo đạo đi. Cô ấy cười và con mê say lòng thương xót Chúa lắm. Và cô ấy cũng loan truyền lòng thương xót Chúa như anh có đạo này. Và chúng ta ngày hôm nay mỗi người cũng vậy, đều cảm nhận thấy đi vào con đường lòng thương xót Chúa không dễ chút nào. Không có ơn Chúa, rớt đài hết. Nhiều người hăng say phấn khởi tưởng ngon đi vào, cuối cùng rụng. Vì từ ngày mà đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con mất hết bạn chơi. Nó rủ đi nhậu không đi, giờ nó chẳng chơi với con nữa. Mấy đứa mà đi buôn bán, nó bảo bây giờ anh này chẳng chịu đi buôn bán gì cả. Bao nhiêu tiền không chịu làm, cứ đi làm cái chuyện này, trời ơi đất hỡi này, đi phát sách với phát ánh với làm bác ai với cầu nguyện, con bị rớt đài. Nó cho rớt đài hết, nó đi ăn nhậu ăn chơi. Thậm chí vợ con nó cũng bảo đi ăn đi chơi rủ đi thì không chịu đi, cứ suốt ngày lên trà với cầu nguyện với lần chuỗi. Xong rồi sống khổ như thế. Thưa anh chị em và các bạn, Maria Magdalena Pazzi nói rằng: "Ôi Chúa Giêsu của con, nếu con có một giọng nói lớn và vang đủ để cho khắp mọi người trên thế giới này nghe được, ôi Chúa Giêsu của con, nếu con có một giọng nói lớn và vang đủ để cho mọi người trên thế giới này nghe được, thì con sẽ hô to để mọi người nhận biết và yêu mến Chúa." Chúng ta cũng có thể nói như thế. Chúng con sẽ dùng hết sức của con để hô to, để làm hết khả năng của con để cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa. Amen.